มีฐานความรู้สึกนั้นหมายในพุทธนาในรู้ตัวนั้นหมายถึงฉันคือที่มันมีอย่างนี้มันเป็นดีเป็นทั้งหนาอยู่ด้วยมันก็คงเป็นแค่ต้องอยู่ไหมมันใช้จิตตามมันจะคงพูดได้รู้ตัวมันพูดได้แค่รู้ตัวมันก็เหนื่อยมันอยู่ทั้งหนาทั้งสั้นทั้งสั้นด้วยทั้งหนาก็คือทั้งหนาไม่ไหวไม่ไหวcái sân là do cái tâm mình cũng không phải là do cái tâm tạo không phải là mình tạo thì từ cái lúc đấy thì cái sân nó giảm đó nhưng mà nó quan tâm tiếp tục trong quan sát nhưng mà sau thời gian thì bây giờ thì không có nhiều lúc thì cũng có lúc nó cái việc nó mạnh thì có nhìn thẳng vào cái sân thì thực tế thì mình để mình hiểu biết nó thì cái nhìn để cho hết thì bản chất cũng như bản chất của nó sinh một việc mà cần không có phải.
Đó là một cách nhưng mình dùng suy nghĩ để mà lái để cho nó giảm bớt cơn sân đi, cái đó là một cách tốt nhưng mà không được lạm dụng. Lạm dụng mà dần dần là mình cứ cái cách đó mà mình xài là mình cứ sân là mình dở cách đó ra thì mình sẽ không tiến được nữa. Nó chỉ là một cách đối trị thôi trong những lúc tình huống khẩn cấp thôi. Đó là tư duy, nó vẫn là thuộc dạng suy nghĩ, nó không phải là thiền minh sát, là sự quan sát trực tiếp, nó không thể nào sử dụng lâu được.Riêng về thực hành thiền mình phải hết sức sáng tạo, vô cùng sáng tạo mà sử dụng nhiều cách khác nhau, mình có thể sáng tạo vô số cách nhau và không được bám vào một thứ. Một lần thứ nhất là được, lần thứ hai được, lần thứ ba là nhờ ngay lập tức. Nhưng mà đấy vẫn là hiểu biết học suy nghĩ. Tức là thế này này, nguyên tắc của thiền minh sát là gì? Nguyên tắc thiền chánh niệm là chánh niệm một cách trực tiếp, biết một cách trực tiếp, không qua suy nghĩ. Ví dụ như là cảm giác, mình sợ cái là cảm giác ngay đây, nó không cần phải, không cần có chữ nóng, chữ lạnh hay chữ gì hết. Cảm giác thay đổi liên tục. Thế còn cảm xúc nó cũng thay đổi liên tục. Ngày lúc đó cảm xúc nó không phải là buồn, giận, vui mà nó chỉ là những cái cảm giác của tâm. Nó thay đổi, nó lên xuống, nó thay đổi về tính chất, lúc này lúc kia. Và các cái dòng suy nghĩ, thì cái dòng suy nghĩ thì nó vi tế hơn rất là nhiều.
Cái đấy là nó về cái nghiệp. Cái
nó gọi là chân đế. Chân đế thì nghe nó hơi khó hiểu, nhưng mà mình có thể gọi là những cái thực tại trực tiếp, những cái mình có thể nhận biết một cách trực tiếp, không thông qua suy nghĩ, không thông qua tên tuổi, tên gọi hay là khái niệm. Thế còn mọi người đa phần hiểu nhầm niệm tâm, nhất là dùng với tránh tư duy nhiều, tức là dùng suy nghĩ để quan sát suy nghĩ và dùng suy nghĩ để đối trị suy nghĩ, dần dần nó sẽ phát triển theo cái hướng là càng ngày càng nhiều suy nghĩ, chứ không phải là quan sát trực tiếp nữa. Nó khác nhau cái đó. Có những người mới thì cần phải dùng rất nhiều và chúng ta cũng phải dùng rất nhiều, nhưng mà không được quên cái phần quan trọng là phải phát triển chánh niệm một cách trực tiếp, cái đó không thể nào quên. Nhiều người đa phần là con người ta thích cực đoan lắm, dùng cái gì mình thích rồi là mình cứ thế mình dùng hoài. Phát triển chánh niệm một cách trực tiếp thì đối với người nào mà có đủ căn cơ, có đủ đức tin, có đủ cái phẩm chất tâm thì họ tiến rất là nhanh. Thế nhưng mà đến một lúc nào đó mình thấy ý thì không tiến được, là lúc đó là mình phải dùng cái chánh tư duy, dùng cái suy nghĩ, dùng rất nhiều những cái phương tiện khác, mình bổ sung ba la mật rất là nhiều.
Khi trong cái cảnh này sống như nhà hoang thì chọn
sống như nhà hoang, thì thường là những cái chỗ như thế thì nó hành thiền tốt hơn. Hành thiền là gì? Khi mình ngồi thiền ý, là lúc đó mình tập trung hoàn toàn vào cái thực tại, và thực tại chân đế, nó không liên quan đến suy nghĩ gì. Thế nên bất cứ một cái gì nó làm khởi lên những dòng suy nghĩ, những dòng ý tưởng là nó lại trở ngại cho thiền. Thế nên là phải đến những ngôi nhà trống, những khu rừng hoang, ở những gốc cây, những nơi vắng vẻ. Thế còn khi mà mình áp dụng chánh niệm của cuộc sống thì là một mặt khác. Thì lúc đó chánh niệm của mình rất là hời hợt, và mình cần phải học rất nhiều cái bài học ở trong đó để mình hiểu, tìm hiểu tâm mình, tìm hiểu các trạng thái tâm, rồi rất nhiều mọi thứ. Đấy là một cách để mình làm nền tảng để mình phát triển khi mà mình tiến vào cái việc thực hành cái rốt ráo. Nó giống như là khi mình cày ruộng, mình phải làm đất thật kỹ, cày mãi rồi nó cũng chỉ có năng suất 5 tạ, 5 tạ chẳng hạn. Đấy, thì mình phải làm đất thật kỹ thì lúc đó nó tăng dần lên. Thì áp dụng chính nghiệm vào cuộc sống là cái làm đất, không phải ai cứ ngồi thiền một mạch vào ngồi gốc cây, vào rừng, xong một mạch nó đến đạo quả được. Đa phần mọi người là phải dùng cách là áp dụng chính nghiệm vào cuộc sống để học ra những bài học của mình. Có nhiều bài học lắm, nó đều liên quan đến cả tu cả. Lười, ích kỷ, hoặc là ghen tị, ngã mạn. Tất cả những bài học ở ngoài cuộc sống là mình phải trải nghiệm, nó thể hiện ra trong mình thấy cái giá phải trả như thế nào. Mình quan sát tầm mình như thế nào, đấy là những cái mình học. Và dần dần khi mình học nhiều là mình bắt đầu loại bỏ dần cái tâm bất thiện và mình tăng trưởng cái tâm thiện lên. À, khi tăng trưởng tâm thiện nhiều đến mức nào đó thì các ba la mật nó đủ thì mình lại bắt đầu là cày trên cái mảnh đất đó. Mình lại phát triển chánh niệm một cách trực tiếp để tăng trưởng với trí tuệ trực giác. Cái hai bên nó cứ song song với nhau, quá trình cái tu tập là nó phải liên tục, chân bước chân trái xong dừng lại bước chân phải, đến bước chân trái mãi thì ngã ngay. Mọi người bảo là thầy đã ghi nhận từng tí một cách trực tiếp, không suy nghĩ gì thêm, không quan sát thêm. Nên ra đường một thằng nó đâm mình một cái ngã ra cũng ghi nhận từng tí. Nhiều lúc thầy ngơ không được.
Có khi bây giờ ra ngoài đường mà bạn lại thì coi
thì cái ghi nhận thần tí ấy, nó không thông qua các cái nó suy nghĩ, nó giúp cho mình ngăn bớt cái dòng suy nghĩ phiền não, quay trở lại với thực tại rất là tốt. Mình phải sử dụng cả hai. Tu tập nó rất dễ nhưng mà cũng rất là khó. Cái người hướng dẫn mình là cái người vô cùng quan trọng. Tu tập là cần ở bên truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, nó khác với các truyền thống khác ở chỗ là nó có tính chất truyền thừa, đặc biệt là pháp hành truyền thừa trực tiếp. Nhất truyền thống bên Bắc Tông và truyền thống khác nó đứt mất cái truyền thống đó rồi, đứt mất rồi. Ở bên Thiền Tông ngày xưa đấy có một phần đó, ví dụ như là ông tổ này truyền cho ông tổ kia, nó có cái hệ thống truyền thừa nhưng mà sau nó bị đứt đoạn.
Người không biết thì đang
người không biết nữa. Rồi là người sau này thì đọc sách. Ở bên Tích Lan ấy là có một điều là truyền thống nhiều năm trước ấy là không dạy thiền cho người cư sĩ, không có chuyện cư sĩ đến chùa ngồi lên dạy thiền đâu, để làm phước thôi. Làm phước mà thỉnh thoảng cho người khác, người dân tốt lắm rồi. Tại vì sao? Nó có một cái cũng rất là có lý. Mới đầu sang là tại sao như thế? Bên Điện thì dạy thiền cho cư sĩ rất là nhiều, nhưng mà rồi tôi phát hiện ra là Bên Điện cũng dạy thiền cho cư sĩ thời gian gần đây thôi. Chứ ngày xưa nó cũng gần như là một cái thiền tu tập, nó như là một cái lĩnh vực gọi là đặc biệt của chư tăng mà. Nhưng mà tại sao là như thế nhỉ? Rõ ràng Đức Phật dạy là phải để cho giáo pháp, phải phát triển giáo pháp, phải truyền bá giáo pháp để cho nhiều người được lợi lạc. Tại sao mà lại chỉ cái việc hành thiền tu tập để thoát chỉ giới hạn cho một số chư tăng, cho nội bộ của chư tăng mà người cư sĩ không được? Trong tìm hiểu trong kinh điển thì kinh điển lại cũng có như thế, có một số cái như thế. Đức Phật có thuyết pháp cho cư sĩ, nhưng mà có những điều khi mà ngài Xá Lợi Phất được thỉnh đến thuyết pháp cho ông Cốc Cô Độc thì ngài thuyết một cái bài pháp về thiền, và ông Cốc Cô Độc tán thán bảo là trước khi chết mà ông nghe, ông bảo chưa bao giờ được nghe một bài pháp sâu sắc như thế này. Thực ra một bài pháp cũng bình thường về thiền thì mới biết rằng dưới thời Đức Phật nó cũng như thế. Thì khi Đức Phật thuyết pháp là người nào mà có đủ căn duyên cái là đắc đạo ngay thì không nói. Thế nhưng mà những người mà tu tập thì lại phải có người hướng dẫn. Về sau là qua tiếp xúc, qua tu tập nhiều nơi các thứ, người thấy rồi qua cả kinh nghiệm dạy thiền cho cư sĩ này, mình thấy một điều có cái sự nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ nào? Nguy hiểm từ cái người hành thiền ấy, về cái chư tăng mà không nói. Bởi vì tại sao mà khi chư tăng tu thiền, tập trung tu thiền là bởi họ luôn luôn sống cạnh một vị thầy. Ví dụ có cái rừng thiền ở bên Tích Lan cũng như thế này này, là cốc của vị thầy đây, cốc của học trò gần gần kia, trong một khu rừng đó. Và hàng ngày đều gặp gỡ nhau, tụng kinh, trình pháp, là công việc chung, đi khất thực chung. Thì bởi vì một vị sư ấy là luôn luôn sống gần một vị thầy, rất là gần, mà vị thầy có điều kiện quan sát và tìm hiểu tâm tính của học trò của mình rất là rõ. Và bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào đều có thể nhìn nhận và uốn nắn được. Chính vì thế nên mới hướng dẫn cái người trò đó tu tập và đến thánh quả được. Còn người cư sĩ mình thì không được như thế. Người cư sĩ không được như thế. Mà nhất là cái kiểu nhảy lung tung như là Việt Nam bây giờ. Mời thầy này đến giảng vài bữa, thầy kia đến giảng vài bữa. Đấy, chạy chỗ này một tí, chỗ kia một tí, nhảy cóc. Cuối cùng mình thấy một điều rằng mình không có thầy. Để ý xem, học rất nhiều, gặp rất nhiều sư, nghe pháp rất nhiều, nhưng cuối cùng nghĩ lại thì không có một cái thầy thật sự. Đến lúc cần trình pháp mình chẳng biết trình pháp ra. Cái đấy là cái mà dễ làm cho con người ta sai đường. Chính vì vậy nên dạy thiền cho cư sĩ là ở bên Thái Lan thậm chí có thời gian cấm. Chứ ta không được dạy thiền cho cư sĩ. Bởi vì mình không thể nào biết được cuộc sống người ta như thế nào. Không thể nào biết tâm tánh, biết mọi thứ diễn biến trong nội tâm, trong cuộc sống họ như thế nào để mà mình hướng dẫn cho phù hợp. Đôi khi chỉ cần trễ một bước, chậm một bước có thể là sai. Kể cả là ở bên Biến Điện bây giờ mở rất nhiều trường thiền cho cư sĩ. Nhưng mà cái số người mà thực sự mà đạt được lợi ích, mà đạt được cái mục đích ở đó rất là ít. Mà đa phần chỉ là chư tăng, chứ không phải là cư sĩ. Thế nên như là đến học thiền với một vị thầy, người pháp hành ấy, là mình phải xác định mình gắn bó lâu dài. Gắn bó lâu dài và thầy phải rất hiểu trò. Thầy rất hiểu trò, trò biết vâng lời thầy. Và người trò cũng phải biết bộc lộ mình, phải biết trình pháp để cho người thầy có thể nắm vững được mình, hiểu biết được mọi cái góc mắt tâm lý của mình, cuộc sống của mình các thứ. Như thế để cho người thầy hướng dẫn một cách chính xác hơn đối với người trò. Nếu mà mình là người tu mình phải tu như thế, còn nếu không ấy là mình sẽ rất là dở, nửa đạo nửa đời ngay. Ừ, ở dân vùng, nhưng mà tại sao Đức Phật chỉ giảng mỗi bài kinh đó ở trong cái vùng đó mà không giảng nơi khác? Bởi vì cái vùng đó ấy, cái vùng Kuru ấy là cái vùng mà người ta, cái trí tuệ người ta rất phát triển, cái đời sống người ta nó rất thuận hòa, mưa gió thuận hòa, kinh tế đầy đủ, người ta không phải lăn lộn cơm áo gạo tiền, khí hậu thích hợp, thế nên người dân ở đó là rất thích hợp với cái thiền tứ niệm xứ, trí tuệ đầy đủ, thế nên là rất nhiều người là đắc quả. Đức Phật chỉ dạy riêng mỗi cái bài kinh đó ở cái xứ đó. Trong tất cả tam giang kinh thì Đức Phật chỉ dạy mỗi cái bài kinh tứ niệm xứ một lần duy nhất ở cái số lượng. Từ thiền đường tiến dạy đại trà bây giờ bắt đầu thấy ra những cái bất cập rồi, bất cập rất là nhiều. Cái số lượng người đến rất là đông, người vào người ra tính ra rất là đông, nhưng mà cuối cùng khảo nghiệm lại thấy cái hiểu biết của họ không đầy đủ, biến chứng thành rất nhiều những cái hiện tượng tâm lý rất là đáng ngại. Ví dụ tu một thời gian là ngã mạng, tính thời gian tu là tính cao hay thấp. Thế rồi là một số ảo tưởng về tuệ này tuệ kia, nó rất nhiều thứ mà những cái bệnh ấy đã dính vào này lại rất khó chữa. Thế nên tại sao mà người về đây không có tổ chức theo cái mô hình đó, mà muốn học thiền nên là phải qua một cái thời gian quan sát, giao cho một số cái những cái bài tập mà nó đơn giản trước. Mình có thể tập ở nhà, ví dụ như tập thư giãn, một số cái bài tập rất đơn giản để làm quen dần với chánh niệm, xong rồi tùy từng cái trình độ của cái người đó bắt đầu hướng dẫn những cái cao hơn. Thậm chí có một bài đơn giản mà có tập khoảng bao nhiêu năm thì chắc đã tập được, không đủ nhiệt tâm để tập thì không thể nào bước đến bước tiếp theo, không nên giảng thêm những bước tiếp theo nữa. Ừ.
Nhưng mà nếu mà học những cái đấy là mình không học thể tâm, khi mình làm mình không biết được, khi mình mang cái tâm bất thiết thì mình làm cũng được.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bài học thì cái đó lại phụ thuộc vào cái căn duyên của mỗi người, cái duyên của mỗi người. Ví dụ mình tìm được một người thầy tốt và mình có đức tin với vị đó thì nó rất là tốt. Có người tìm được vị thầy tốt nhưng lại không có đức tin. Có người có đức tin nhưng mà đi tìm mãi thì chẳng được ai, nó khổ thế. Mà có thể tìm được một vị thầy rất giỏi nhưng mà cách thực hành, cách dạy là cái phương pháp của dạy thì không phù hợp với mình. Thế nên là tại sao mà người tu thì nhiều mà người đắc đạo thì hiếm vô cùng. Thì mục đích chúng ta tu tập để làm gì? Nói một cách thật sự, không nói theo đạo sách vở để giải thoát thôi, để cái này cái nọ. Tu để làm gì? Tu để làm gì? An lạc.
Nền tảng như thế thì cái dưới đây thì cũng không cái gì
rất thực tế. Cái đấy mới là đúng, không? Mình tu như thế mới là đúng. Tu phải lợi ích thực tế, thiết thực ngay trước mắt. Cái đó là đúng. Như được mà nói là tu vì thoát khổ, tu vì đạo quả, như là vì hoằng pháp, vì Phật giáo nguyên thủy, vì cái này vì cái đó là sai hết. Tu phải nói rất là thực tế. Đức Phật là con người cực kỳ thực tế và đạo Phật vô cùng thực tế, giải quyết ngay vấn đề của mình. Tu làm cho mình an lạc hơn, tốt cho mình và tốt cho gia đình mình. Thế nên là tôi mới tu. Điều đó là rất đúng. Và mình tu vì mục đích đó thì mình sẽ thực hành cho phù hợp mục đích đó. Thế được, tôi thấy cho mình là tôi muốn làm thầy thiên hạ. Tôi muốn phải dẫn dắt một lũ những người mà tà kiến kia đi về với đạo. Và thế này thế nọ là mình đi vào đường tà. Nhưng mà nếu mà bắt nguồn đúng từ cái đó và mình thực hành để mình được cái đó là bắt đầu mình tu đúng. Cái đó mình tu đúng thì tự khắc nó sẽ dẫn đến con đường thoát khổ. Thế nên là đối với tất cả mọi người phải hỏi mình câu đó, tu để làm gì, mà phải thật với chính mình. Và phải hỏi xem là những cái gì mình đang làm, đang học, đang tu là có phục vụ cho mục đích đó không. Nếu không, cắt bỏ mà. Việc đọc sách nhiều làm mình rối đầu, chẳng làm cho mình mà hiểu đạo mà sống tốt mà an lạc hơn thế nào, cắt ngay. Việc tụ tập nhiều ấy, làm cho mình tăng thêm ngã mạn, làm cho mình chứng tỏ với người ta, làm mình trở thành một cái người lãnh đạo, người tu hay thế này nọ. Chứ không phải là để cho tốt đẹp cho mình, làm cho sự an vui cho mình mà bớt ngã mạn đi, cái đó phải cắt ngay. Thế nên là cái mục đích của mình phải xác định thật rõ. Nói thế là rất hay, mà rất là thật. Cũng chẳng hẳn là như thế, nhưng mà đừng có nghĩ nhiều về nó. Đừng nghĩ nhiều nó, bởi vì đạo quả là một thứ mình không hề biết mặt mũi như thế nào. Mình chỉ nghe nói thôi. Thế nên nó là một cái ảo. Còn cái cuộc sống thật của mình này, hàng ngày về vợ con mè nheo, cơm áo gạo tiền này, mình nhức đầu nhức óc vì chuyện này chuyện kia này, hàng ngày chen chúc xe cộ mệt mỏi đau ốm bệnh tật, cái đó là cái thật. Nên đấy, đạo Phật là phải đặt trên cái thật, giải quyết cái thật. Chính vì thế nên nó mới là trí tuệ. Còn bất cứ cái gì khác là ảo, đừng có bám vào đó. Mình có thể đọc sách này, tín tấn nhập định tuệ đủ mọi thứ. Mình nói tu một thời gian là bắt đầu ngôn ngữ Phật học là văng ra loảng xoảng như xích sắt. Nhiều người yếu bóng vía là sợ mất mặt. Nhưng mà mình không biết thực sự nghĩa nó là cái gì. Thực sự không biết. Thực sự mình không có cái thật cái đó. Mình chỉ có trên ngôn từ thôi. Nhưng mà có định là gì chỉ cho tôi ra. Hoặc là mình tìm cái định ở trong mình, chịu chết mình tìm ra. Cái đó là cái ảo, mà cái này là cái thật. Do vậy nên bản thân thầy thấy là càng tu tự nhiên là ngôn ngữ Phật học nói càng ít đi. Nó sinh ra càng ít đi. Ngay về cách thuyết pháp như nói như nói chuyện, nói rất là cụ thể và rất là thật. Cái đó mới là đúng. Tự nhiên khi mình nói một câu nào đó mà mình thấy cái đó không phải là cái thật, không phải là cái mình thực sự sống với nó, là tự nhiên là ngượng mồm không thể nào nói được. Hoặc nói với một những người như bình thường như này mà mình mang ra những là tín tấn niệm định tuệ rồi là cái này cái kia, những cái ngôn ngữ Phật học, là tự nhiên là mình cũng không nói được nữa. Bởi vì sao? Phải đặt mọi thứ trên cái thật. Lúc đó nó trở thành một cái nhìn của cuộc sống. Thì lúc đó là mình sẽ đơn giản và thực tế hơn rất là nhiều. Người tu hành là phải thực tế chứ không phải trên mây, trên gió. Thực ra ngày xưa người tu là cũng từ cái thật đó. Nó hoàn toàn là không phải vì cái lý tưởng. Không phải vì lý tưởng. Còn nhiều người đi tu hiện nay là vì lý tưởng, cái đó cũng rất là giả. Mình ôm ấp một cái lý tưởng là một vị sư, đầu trần chân đất, ngàn nhà xin ăn, một hình ảnh rất là thanh cao, rất là cao đẹp. Và mình ôm ấp cái hình bóng đó, đó là cái ảo. Và mình cố tình bỏ ép cuộc sống của mình để nó đi theo cái hình bóng lý tưởng đó. Mình đuổi theo một cái ảo đó, không bao giờ mình quay trở lại được với cái thật, với cái chân. Mình xuất phát từ cái thật, là văn bản bây giờ mình đang phiền não này, làm cái nào cho hết phiền não. Mình cảm thấy rất là vô nghĩa trong cuộc sống. Bây giờ có cách nào đó, có thực hành nào đó, cách sống nào đó để mình tìm được ý nghĩa của cuộc đời. Để không phải sống vô nghĩa như này, không phải chán trường mà không cảm thấy hoang phí thời gian cuộc đời mình như này. Cái đó là cái thật. Mình xuất phát từ cái thật đó, mình đi tu. Và bất cứ cái gì đó không phù hợp với cái mục đích đó là mình gạt bỏ ngay. Cái danh, cái cung kính của thế gian nó chẳng liên quan gì đến cái khổ của mình cả, bỏ ngay. Thực ra trong con người chúng ta là có rất nhiều tiềm năng, có rất nhiều năng lượng mà mình không biết sử dụng, mình phung phí nó. Bây giờ chỉ cần nắm này, cắt bớt những cái thừa đi, thì chỉ khác là cuộc sống của mình nó sẽ đậm đặc hơn rất là nhiều, chất lượng hơn rất là nhiều. Như là 1 giờ vào internet nó có thể tiêu tốn mình năng lượng bằng vác chục bao xi măng từ đây đi lên núi, chắc chắn là như thế. Vác lên có thể rất mệt, da toát mồ hôi, nhưng ngồi nghỉ một lúc là hết, mà người rất sảng khoái. Trong khi đó là 1 giờ ngồi máy tính xong bắt đầu mắt mỏi, người mệt nhức đầu, vật vã, có khi ngủ không yên đến lần sáng hôm sau. Thế nên là trong cuộc sống mình là mình có thể cắt bỏ được rất nhiều những cái tiêu tốn năng lượng một cách vô ích như vậy. Trí tuệ nó cần rất nhiều năng lượng. Bộ não mình ấy, nó nhỏ chỉ mấy trăm gram thôi, nhưng mà nó tiêu tốn 20% năng lượng. Trí tuệ như thế rất cần năng lượng. Nên mình phải biết rằng năng lượng cho nó để mình cắt bớt những cái năng lượng vô ích đi. Thì lúc đó là nó sẽ tập trung sử dụng cho cái trí tuệ được. Mình sẽ phát triển được. Ai hỏi không? Không được suy nghĩ, không được suy nghĩ. Đầu nó phân tích thì mình biết à, đầu nó phân tích. Ở mình vậy là mình có biết cảm giác của mình không? Mình có mặc kệ nó phân tích, nhưng một việc của mình vẫn làm. Mình biết nó là cái chỉ là suy nghĩ thôi. Có một điều ấy, tại sao mà khi mình ngồi thiền mình suy nghĩ mãi không dứt? Biết tại sao? Bởi vì mình nghĩ cái chuyện này rất là quan trọng. Bởi vì mình nghĩ nó là quan trọng nên mình nghĩ mãi. Mình phải nghĩ nốt cái này. Xong rồi thôi, xong ngồi thiền tiếp. Cái bệnh của con người là thấy cái gì cũng quan trọng nên chẳng có gì quan trọng hết. Bây giờ mình chỉ xếp nó vào một mục, nó là suy nghĩ. Dán một cách đơn giản cái nhãn, nó là suy nghĩ. Là xong. Bất kể suy nghĩ gì, suy nghĩ về chồng, về con, về thiền, về pháp, về đủ mọi thứ. Mình cứ chú trọng đến nội dung của nó thì mình sẽ bị là nó lôi đi lúc nào không biết. Nhưng mình chỉ dán cho nó bụp cái nhãn, suy nghĩ, dán sang bên. Giống như là mình có cái thùng rác đây. À, cái gì đến, suy nghĩ đến, vứt qua bên, tí nữa ngồi thiền xong mình xử lý tiếp. Thì mình cứ vứt ra, đã là suy nghĩ thì vứt ra một bên đó. Thì như vậy mình sẽ không thấy là à, suy nghĩ này quan trọng hơn suy nghĩ kia. Nó chỉ là suy nghĩ thì tất cả nó đều như nhau. Và do đó là chúng ta sẽ xử lý nó một cách đơn giản hơn rất là nhiều. Đang ngồi thiền tự nhiên có một suy nghĩ đến về ông chồng mình nó đến. Mình à, suy nghĩ. Tí nữa mình xử lý tiếp. Bây giờ là mình có biết mình không? Mình đang thở vào hay thở ra? Cái tay mình nó đang chạm nhau nóng hay lạnh? Hay là lúc đó là khi mình quay trở lại mình như thế là cái suy nghĩ kia nó chạy vào sọc rác mất rồi. À, một suy nghĩ tiếp đến thì mình lại gắn, à cái này chỉ là suy nghĩ. Đừng có quan tâm mà bây giờ là mình nghĩ về con hay là nghĩ về công việc ngày mai nhỉ. Mình quan tâm như thế là mình bị nó lừa rồi. Chỉ làm một cái động tác dán nhãn, đó là suy nghĩ để qua học mình. Quay trở lại với mình. Đó là sai rồi. Đúng rồi. Cái đó bởi vì lúc đầu mình bị hướng dẫn sai, không có người hướng dẫn. Mình cứ nhảy cóc chỗ này chỗ kia một tí, hoặc thậm chí mình áp dụng vào trong sách vở. Thế nên là đấy là một cái triệu chứng mà nếu mà lâu dài nó sẽ dài. Nhưng nhiều người nói là tổ hòa nhập ma. Ở bên Miến Điện đây có thế. Có một vị sư ở Việt Nam sang bên đó. Mà đến mức cứ mỗi khi ngồi xuống là ông đau đầu không chịu nổi. Đau đầu không thể nào chịu nổi. Là bởi vì ngay từ đầu cái định hướng đã sai rồi. Là mình nghĩ là khi ngồi thiền là mình phải chú tâm vào đấy. Và khi chú tâm nó tạo căng thẳng và nó làm cho mình đau đầu. Lâu dần vừa nhìn thấy cái chiếu thiền cái nào đau đầu này à. Mà lúc đầu mình không hề biết là mình sai. Cái khổ của mình là mình không hề biết là mình sai. Mình không có một vị thầy để mà mình thường xuyên trình pháp để người ta chỉ cho mình thấy là sai. Thế nên nó thành nặng. Điều rất quan trọng ấy là hành thiền là phải có một vị thầy đủ tư cách hướng dẫn cho mình. Lâu dài. Nếu không, đừng có hành thiền. Nếu không thì thà không hành thiền, nó đỡ nguy hiểm hơn. Lúc đó thầy hướng dẫn rồi đấy. Ngồi thiền như thế thôi. Chỉ đơn giản như thế thôi, đừng có đau to bố lớn. Ngồi, đừng nghĩ là mình ngồi thiền. Cái sai của tất cả mọi người ngay đầu tiên là mình ngồi thiền. Và khi họ nghĩ là họ ngồi thiền, họ trong đầu họ lôi ra một loạt là ngồi thiền là phải như thế này, bắt tay bắt chân rồi phải thế này phải thế kia. Một cách vô thức là họ ép mình mà mình không hề biết. Cái việc đầu tiên là mình ngồi là mình không được ngồi, mình ngồi thiền. Mình giống như này, cảm tưởng như là mình vừa đi bộ một đoạn rất xa trời nắng rồi. Xong gặp một gốc cây, thôi ngồi nghỉ một lúc rồi đi tiếp, ngồi nghỉ thôi. Thì tự nhiên là lúc đó là mình trở vào thiền một cách rất là sâu sắc và rất là tự nhiên. Thế mình ngồi cũng thế, mình đi kinh hành một lúc rồi mình thôi, bây giờ ngồi nghỉ một tí, ngồi nghỉ mình thư giãn ra, thả lỏng ra, như là nghỉ mệt. Chỗ nào mà căng thẳng thì mình thư giãn ra, chỉ như thế thôi. Xong rồi mình, tại sao mà thiền thì nó đơn giản này, chả nhẽ thế mà là thiền à? Con người ta thì thường hay không bằng lòng với những cái gì đơn giản. Chỉ cần như thế, một vài lần như thế thì dần dần mình sẽ thấy rằng ấy là chính sự thư giãn nó là thiền, nó là chánh niệm tự nhiên. Mà mình không cần phải mất công mất sức gì hết. Những người nào đã thực hành theo phương pháp này lâu sẽ thấy điều đó rất là rõ. Thậm chí có khi cả trong một cái thời hướng dẫn về thiền không nhắc đến một chữ thiền. Cái mác quan trọng hơn hay là cái nội dung quan trọng hơn? Ăn kẹo rồi cái vỏ kẹo quan trọng hơn là cái ruột kẹo hay quan trọng? Mấy miếng là sao mình có trách nhiệm được là được, mình không còn biết tên nó là cái gì. Mình có những tâm thiện nó phát triển là được, mình sẽ an vui, hạnh phúc là được. Không còn biết tên nó là gì, tên nó là tinh tấn, nó là niệm, nó là định, nó là xả, nó là tâm sở này, tâm sở nọ, không cần biết. Nếu mình biết nó và mình chấp vào nó thì là mình không bao giờ ăn được cái kẹo. Ngày xưa khi tôi với Minh Điện là thấy rất cảnh giác với cái đó, vô cùng cảnh giác với cái tâm của mình. Có thể mình không cảnh giác với người khác, nhưng mà riêng cái tâm của mình là cái đối tượng mà mình thường xuyên cảnh giác nhất. Bất cứ một cái gì nó tin, bất cứ một cái gì mà nó thấy ồ mình tu được quá, hoặc là nghĩ à cái này đúng quá, mình vừa tìm ra được cách này rồi, chánh niệm là cái gì là mình phải hết sức cẩn thận. Cái này chỉ là một suy nghĩ thôi. Hoặc có những lúc mà hỷ lạc rất là mạnh, những cảm giác mà rất là hạnh phúc, rất là giải thoát, thì mình chỉ ghi nhận một tí, nó chỉ là như thế thôi. Không suy nghĩ thêm, không đặt thêm tầm quan trọng cho nó. Luôn luôn có một cái cảnh giác. Và một thời gian sau là mình tu sẽ rất là tốt. Bớt sách vở đi. Buồn cùng. Cái đó là mình phải tự dùng chánh niệm để mình xác định thôi, không thể nào mà người khác xác định thay cho mình. Ví dụ mình mỏi thì mình biết đúng không, và mình nghĩ mỏi thì cần phải nằm thì mình biết, nằm đến mức nào vừa đủ thì mình biết. Mình chỉ cần hơi quá một tí nó trở thành dễ dỗi rồi, nó trở thành hưởng thụ rồi. Đa phần con người ta là dễ dỗi ở cái chỗ là những việc cần làm thì lại chẳng làm, những việc không cần làm hay mang hại cho mình thì lại làm rất chăm. Và ngồi thiền 30 phút thì đủ mọi lý do, bận lắm, đưa con đi học, rồi sáng dậy muộn, rồi là tối làm về thì mệt, mới ăn xong thì no, chưa ăn thì đói, không ngồi thiền được. Rất nhiều lý do. À, thế nhưng mà có khi là dành cả mấy tiếng đồng hồ trên mạng được. Mấy tiếng đồng hồ trên mạng được. Ngồi xem TV, video 3-4 tiếng đồng hồ, chẳng thấy mệt, chẳng thấy kêu gì cả.
Thì
những việc đáng làm thì không làm. Và cái dễ dôi ấy, một cái biểu hiện của dễ dôi là thế này: tâm mình nó luôn luôn tìm lý do, tìm lý do để không làm những việc mà đáng mình phải làm. Có một nhà văn ở Nhĩ Kỳ tên là Aziz Yasin ấy, hay viết chuyện hài rất là hay. Ông kể cái chuyện như này: có một anh chàng này học văn, thế anh ta mơ ước là anh ta sẽ trở thành nhà văn vĩ đại. Anh ta quyết tâm làm điều đó. Anh ta đi nói với tất cả mọi người là tôi sẽ trở thành nhà văn vĩ đại, đoạt giải Nobel về văn học, chuẩn bị viết tiểu thuyết. Nhưng sau một thời gian thì mọi người gặp lại hỏi thế nào cuốn tiểu thuyết vĩ đại của anh viết được đến đâu rồi. Thì anh bảo là tôi cũng thai nghén từ lâu lắm rồi, thế nhưng mà hốn nỗi biển nay bây giờ bụng đói thì làm sao mà viết được, công ăn việc làm chưa có, làm sao mà tôi viết được. Nó phải để tôi tìm việc đã, kiếm cho đủ bữa cơm hàng ngày đã. Sau một thời gian thì anh ta kiếm được một công việc cũng ổn định, tiền. Bạn bè gặp lại hỏi thế nào rồi, anh đã viết được đến bao nhiêu rồi? Ôi nhưng mà không được, bây giờ bắt đầu vướng vào tình yêu. Yêu đương bây giờ suốt ngày nghĩ đến yêu thôi, làm sao mà viết được? Thôi thì phải qua xong cái đợt này đã. Một thời gian sau thì anh ta yêu có người yêu rồi. Thì anh ta cưới vợ. Sao mà bạn bè gặp lại thế dạo này thế nào, nó chuẩn bị đoạt giải Nobel chưa? anh ta bảo ui dồi ôi, mới cưới vợ bận rồi còn bây giờ phải đi làm sao kiếm tiền xây cái nhà rồi là ổn định cuộc sống gia đình, không vợ kèo nhèo làm sao mà viết được. Nên một thời gian sau thì anh ta cũng có nhà, có con, có tất cả mọi thứ mình muốn. Thì mọi người nghĩ rằng hết tất cả mọi lý do để anh ta hoãn rồi. Thế mà hỏi thôi, thế lần này thì chắc chắn là mọi người chuẩn bị được thưởng thức cái cuốn tiểu thuyết của cậu nhé. Ui giời, các cậu không biết đâu, ruồi khổ lắm, cứ ngồi một cái mà là ruồi nó đến, không thể nào mà tập trung mà viết được chữ nào cả. Bây giờ là giá mà hết ruồi thì tôi viết được ngay và tôi đoạt giải Nobel ngay. Khổ lắm mấy con ruồi, nếu mà không có mấy con ruồi này mình đắc đạo ngay. Chúng ta là có rất nhiều lý do y hệt như anh chàng rồi.
Mà hồi xưa có vấn đề thì là đa phần những nhà thương vong thương ma cũng chỉ những cái này phương là sẽ được thảo luận,
cái đó cũng có thật. Nhưng mà có điều là mình không phải đi chữa cho người ta mà mình chữa cho mình. Nếu mà là mình thì mình chữa là cho mình, đừng đi hỏi cái cách để chữa cho người ta như thế nào. Đối với mình ấy thì khi mà tâm mình mạnh ấy thì không có cái gì mà dọa mình được. Khi mình có sự hiểu biết thì mình chẳng sợ một cái gì hết. Kể cả mình thấy cái này, mình thấy cái kia thì đó cũng là một chúng sanh thôi. Họ có cuộc sống riêng của họ, thế giới riêng của họ, mình sợ cái gì? Và khi mình có trách nhiệm, tâm mình ổn định thì mình không dễ bị lo sợ, không dễ bị những trạng thái tâm sợ hãi như thế nó tấn công. Ok, việc của mình là xong, còn việc người khác đấy là việc của họ, mình không có trách nhiệm đi giải quyết được họ. Và nếu có lời khuyên thì mình khuyên họ lên tu tập, lên học đạo để hiểu biết, thì dần dần mình sẽ vượt qua được cái điều đó. Đấy cũng là một điều mình phải nhớ, mình không đi ôm việc của thiên hạ. Cuộc sống này rất là ngắn ngủi, chúng ta rất ít thời gian, chúng ta không đi làm công việc của Chúa Trời, đi giải quyết mọi vấn đề của thiên hạ, bất kể vấn đề đó nó của ai, mà mình phải giải quyết vấn đề của mình đầu tiên. Nếu chăng ấy thì chỉ giới hạn ở trong mức lời khuyên thôi. Giống như mọi người lên đây, thầy chỉ làm được cho mỗi một người một cái việc là lời khuyên, những lời dạy, bởi vì những cái đó là những cái cần thiết nhất mà không một nơi nào mà có thể có, thì mình đến đây mình có. Đó là cái mình sử dụng trí tuệ của mình để giúp cho đời. Mà cách sử dụng như thế thì nó giúp cho mình đỡ bị rắc rối, đỡ bị mất thời gian vào những việc vô ích cho mình.